This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình giáo dục học đường qua phần phụ trách của cô Lạc Hà sau đây. Quý vị trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng đã có sự hiện diện của cô Lạc Hà. Hoàng Tính xin được mời cô Lạc Hà gửi lời chào đến quý vị đồng hương sau một thời gian chúng ta không có thực hiện cái chương trình này, thưa cô.
Dạ vâng, tôi là Lạc Hà. Trước hết xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và xin cáo lỗi, nhất là đối với Hoàng Tính, là về đúng như Hoàng Tính nói, một thời gian hơi dài một chút chúng ta vắng bóng, thì hôm nay tôi xin trở lại và xin kính chào quý vị một lần nữa.
Hôm nay cô có khỏe không? Bầu trời đẹp lắm.
Đẹp thì quá sức đẹp, vâng. Dạ. Đẹp lắm. Trời đẹp thế này thì không thể không khỏe được đâu tiểu.
Đúng
vậy. Tại vì bên kia cửa sổ là hoa, là cây cối, đẹp lắm. Cô ngồi cái vườn sau vườn của cô, giống như là có, hôm qua có người tới thăm. Và cái cảnh này giống như một cái khách sạn. Tại vì bên kia là cây xanh. Chừng nào thôi là mình đủ thấy thoải mái rồi, phải không thế nào?
Dốc đồi thoai thoải, nhìn thấy cây xanh thật
có, có cây xanh, thì có một cái hồ nước phun, có mấy cái sữa cô trồng, cô trồng một cái sữa mà ai tại cũng giật mình, nó vì nó rất lớn. Mà mỗi mùa phải đem ra đó.
Thế là học sinh, những người học sinh của chúng ta cũng đã trở lại trường cũng
phải một tuần rồi,
nhưng mà hình như là những cái trường tư thục thì họ cũng đã được tuần lễ thứ hai rồi, phải không, được không?
Ví dụ như có những cái trường không phải trường tư nhưng mà vùng urban là tuần lễ thứ ba, ví dụ như vậy. Cho nên cả cái trường cái ngày mà phần lớn cả trường mở cửa là 25 tháng 8, nhưng mà có những cái vùng, ví dụ như vùng của cả mấy đứa cháu của cô, thì có thể có những trường họ lại mở trước đó một tuần.
Đúng.
Để đến cái cuối năm thì họ lại nghỉ trước một tuần. Yeah, miễn làm sao cứ mỗi năm như vậy là học sinh có 183 giờ.
Dạ, yeah, cứ nhớ.
183 giờ chứ không cậu, cô thấy quậy.
Dạ vâng.
Thành tựu ra nhiều khi cũng phân vân không hiểu các em học như thế nào, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là các em không giỏi. Các em nó giỏi thì nó giỏi kinh hoàng lắm. Thành tựu ra cũng giống như cô cháu mình vẫn thường nói chuyện. Bây giờ ở trường nó chỉ bởi là 50%, mà ở nhà cộng thêm 50% nữa mới đúng là hoàn học.
Dạ, giảng dạy thì tất cả các thầy cô giáo như quý vị phụ huynh biết là họ giảng dạy rất là tận tình, đem hết những cái khả năng kiến thức cũng như là cái yêu cầu của trường học, cũng như là cái lớp, cái môn đó. Thế nhưng cái phần mà tiếp nhận cũng như là hiểu được lại là do các em của chúng ta. Cho nên quý vị phụ huynh nên cần lưu ý. Hoàng Tính chỉ xin được tiếp lời với cô Lạc Hà chút xíu trong vấn đề này, là chúng ta nên coi trọng cái vấn đề homework của các em rất là nhiều. Các em có hiểu hay không? Đó là những cái bài homework mà cô giáo, thầy giáo đã đưa đến trường. 365 ngày trong một năm, quý vị thấy dài lắm. Học sinh chỉ học có 183 ngày.
13 ngày thôi.
Quý vị nên nhớ điều đó, cho nên cái vấn đề...
nhiều quá, thành thử đó. Rất nhiều lần cô vẫn phân vân, tôi vẫn phân vân. Nhưng mà rồi cuối cùng, thật ra thì mình cũng không nên gọi là bi quan, là bởi vì trong cái giới học sinh của mình cũng có một em rất là xuất sắc. Thì bây giờ cái điều đó nó tùy thuộc vào cái sự dạy dỗ và sự thúc giục và sự gọi là quan tâm, cũng như thử là bên dùng tiếng Anh là cái từ đó họ dùng nhiều lắm, support. Gia đình khi nào cũng phải support các em, hỗ trợ các em, giúp đỡ các em. Thì những cái gì mà các em thấu thập được ở trường thì đi về nhà, đem về nhà. Nếu như mà mình không continue on, mình không có go on với những cái bài ở trường mà mình chỉ để đó để ngày mai trả lại cho thầy, thì bao nhiêu chữ nghĩa rớt cả. Cho nên cái sự quan tâm của nhà trường khi nào cũng vẫn là của phụ huynh học sinh ở nhà khi nào cũng rất là quan trọng. Và bây giờ mình nói thêm một vài cái nhỏ nhỏ rồi mình bàn về chuyện đó nhé. Thì cái tuần thứ nhất, tuần vừa rồi thì các trường mà mở cửa đó thì phải nói rằng là cho dù là cái ngày bắt đầu đi học, thì cho dù rằng là Trước đó, năm nay thì tôi xin lỗi là vì tôi có quá nhiều việc bận rộn. Cho nên hai cái tuần trước cái ngày mà nhập trường, tôi không có lên trên giống như mình nộp vừa mới nói. Tôi không có cái cơ hội để chia sẻ một vài cái sự nhắc nhở thôi. Cho nên do đó mà không hiểu có phải vì không phải riêng về học sinh Việt Nam mình, mà cái ngày nhập học đầu tiên là một ngày giống như một cái tài kỳ nàng, là bởi vì phụ huynh học sinh có rất nhiều người họ thiếu thốn, họ thiếu những cái việc làm mà họ cần phải chuẩn bị, những cái sự chuẩn bị cần phải có trước cái ngày nhập trường. Cho nên cái ngày đó cả em bị xếp hàng và cùng với phụ huynh để làm những cái để mà có thể gọi là hoàn tất những cái thủ tục cần thiết cho các em nó nhiều lắm. Thì hôm thứ sáu vừa rồi tôi cũng ghé các trường, thì tôi cũng thấy trường nào tôi tới thì thấy nơi văn phòng cùng một người ta xếp hàng rất là dài, thì thật ra cũng chỉ để đáp ứng những cái đòi hỏi và bắt buộc của nhà trường mà thôi. Thì bây giờ đó là vừa mới tuần đầu, vì tuần vừa rồi là mới tuần đầu. Thì bây giờ tôi xin nhắc lại những cái điều mà nếu phụ huynh nào tuần vừa rồi cảm thấy mình chưa được đầy đủ, chưa làm đầy đủ, thì quý vị nên lưu ý sau khi nghe chương trình này. Thì tuần vừa rồi nhà trường đều phát cho các em một cái sắp hồ sơ. Dù là các em đã là thực thụ, là ghi danh ở trường rồi, đã là học sinh của trường rồi, nhưng mà cái sắp hồ sơ đó là để phụ huynh mang về cập nhật hóa, nghĩa là update tất cả những cái tin tức về các em. Là bởi vì trong mùa hè biết bao nhiêu là sự thay đổi, bao nhiêu là sự xáo trộn, quý vị có thể đổi nhà, quý vị có thể dọn đi dọn về, từ forward đi Arlington, từ Arlington đi đến forward, rồi thì số điện thoại đổi, rồi thì số tay đổi, tất cả những cái điều đó nó xáo trộn hết hồ sơ một năm của các em. Cho nên cái tuần đầu tiên nhà trường, vì cho dù các em vừa mở tờ ghi danh thì những em đó nhà trường đã có đầy đủ tất cả những cái hồ sơ thì các em mới được đi học. Nhưng mà trong năm tới khi nào cũng có những cái sự việc mà nhà trường cần cái chữ ký của phụ huynh, thì cái sắp hồ sơ đó là sắp hồ sơ để cập nhật hồ sơ của các em, để nhà trường có những cái tin tức gọi là chính xác. Tôi là ví dụ tôi vừa mới nói đó, quý vị phụ huynh đổi nhà, đổi số điện thoại, đổi địa chỉ thì bắt buộc những cái đó nhà trường đã có rồi. Nhưng mà đối với các em là từ lớp này lên lớp khác ở trong cái cùng một cái nhà học chẳng, thì cũng có những đôi lúc cũng có một sự thay đổi, và quý vị không biết cái chuyện đó, quý vị dọn nhà từ đường số A đến đường số B, và quý vị cứ nghĩ rằng mình tới trường không hay mình ngay ở đó mà cách nhau còn con đường thôi, thì cần gì mình sẽ làm những chuyện đó. Nhưng khi quý vị tới cho con đi học thì tự nhiên là trường mới nhìn lối hồ sơ ra mình thấy có sự khác biệt. Do đó quý vị phải cập nhật hóa cái địa chỉ của mình, và quý vị hãy chờ đợi khi mà quý vị ghi lại địa chỉ mới sẽ có rất nhiều sự thay đổi. Nhà trường sẽ gọi quý vị tới và nói rằng địa chỉ này không học trường này nữa mà sẽ học trường khác. Thì những việc đó nó sẽ xảy ra sau khi quý vị thay đổi địa chỉ. Tôi nói như vậy không có nghĩa là phụ huynh nói thôi bây giờ mình không muốn thay đổi địa chỉ, mình đừng có ghi địa chỉ mới. Cái đó là càng không được nữa. Là bởi vì thứ tư sẽ về một cái địa chỉ mà có trong hồ sơ của các em. Rồi trong một năm như vậy, mỗi năm như vậy, quý vị phải thay đổi. Quý vị nào có con em mấy năm nay năm nào cũng được ăn sáng và ăn trưa miễn phí, thì quý vị phải nhớ rằng phải nạp lại hồ sơ. Tuy rằng tình trạng của mình không thay đổi, nhưng mà nhà trường phải bằng vào những cái hồ sơ cập nhật. Chứ quý vị không thể nói rằng năm ngoái con tôi ăn rồi, bây giờ là quý vị kể em như vậy. Thì nhà trường sẽ bắt cả em phải trả tiền. Nếu cả em không trả tiền thì nhà trường vẫn cho ăn, nhưng mà quý vị, nhà trường sẽ đòi nợ. Cho nên nếu quý vị nào trong tình trạng các em ăn sáng ăn trưa miễn phí, phải nạp lại hồ sơ mới. Đó là một chuyện. Và cái hồ sơ đó, trong cái sắp hồ sơ mà tôi vừa mới nói, nhà trường có kèm cái application, cái đơn để xin ăn trưa và sáng miễn phí. Hoặc là nhà trường thông báo cho quý vị, quý vị biết một cái website để quý vị có thể lên website mình nạp đơn cho con em, không cần phải viết giấy và không cần phải ký tên nữa. Nhưng mà quý vị phải không làm được thì biểu con em làm, con em không làm thì phải nhờ người lớn làm. Vì bây giờ thì người ta phần lớn 90% là online, tất cả mọi việc đều qua computer. Và thêm một chuyện nữa, trong cái sắp hồ sơ mà quý vị nhận đó sẽ có một hay hai tờ hay ba tờ quý vị cần phải ký tên và trả lời những câu hỏi trên đó. Ví dụ trong năm sắp tới nhà trường sẽ tổ chức những buổi đi du ngoạn, những buổi đi vào trong các nhà hát lớn cho các em xem những buổi kịch, những buổi diễn thuyết hay những buổi ngày hòa nhạc. Thì cái đó vẫn biết rằng mỗi một lần đi như vậy sẽ có một cái thứ nhỏ thông báo cho quý vị biết là tuần sau con em quý vị sẽ đi chỗ nào hay là nhà trường sẽ dẫn các em đi chỗ nào đó. Thì lúc đó sẽ có những cái thứ nhỏ để quý vị ký tên đồng ý cho đi hay là không đi. Nhưng mà in general, một cách tổng quát, nhà trường vẫn đòi hỏi quý vị ký một cái tờ giấy nói rằng là trong năm sắp tới con em quý vị có đồng ý cho con em đi theo những cái buổi đi du ngoạn, đi thăm viếng cùng với nhà trường hay không, thì quý vị sẽ trả lời có hay là không. Rồi quý vị phải ký tên vào đó, rồi đến cái ngày mà thực thụ cả em đi thì nhà trường sẽ thông báo là đi chỗ nào, đi nơi nào, đi mấy giờ và phụ huynh phải mang theo cái gì cho con, phải chuẩn bị cái gì cho con. Thì lúc đó quý vị phải ký thêm một lần nữa. Và những cái đó nó rất là cần thiết, không thể là quý vị như khi đem sắp giấy về và bỏ quên cái chỗ nào đó thì đến cái ngày đến giờ nhà trường đòi hỏi quý vị không biết ở đâu. Cho nên quý vị nhớ rằng trong mấy cái tuần đầu rất là quan trọng, nếu nhận giấy tờ gì của trường thì xin làm ơn mở ra đọc, và nếu quý vị không đọc được phải kiếm người đọc, nhất là khi con lập 5, lập 6 thì nó đọc được hết rồi, thì biết con em đọc để giải thích cho bố mẹ. Có thể có một vài cái sự trở ngại là bây giờ con nó nói tiếng Anh nên nó không nói tiếng Việt nữa, nó nói không được, nó giải thích không được, quý vị phải đi kiếm người khác để nhờ. Đừng có bao giờ để những sách mà giấy tờ người ta gửi về cho mình nó trôi qua mà mình không trở lại, mình không trả lại. Và trong đó có một cái tờ rất quan trọng, rất là quan trọng. Nhà trường nói như thế này, khi có những cái trường hợp cấp cứu hay là khẩn cấp thì quý vị muốn nhà trường làm gì đối với con quý vị. Tôi là ví dụ, cả em là được xe bus đón và đưa về nhà. Và sáng, cả em tập trung vào một địa điểm nào đó để leo lên xe bus. Và khi buổi chiều về thì xe bus trả cả em lại tại cái địa điểm đó. Và từ đó, bố mẹ đem cả em về hay là cả em đi bộ về nhà. Thì trong trường hợp khẩn cấp, thì dù có tornado, có khủng bố, có bất cứ cái gì xảy ra, quý vị muốn chúng tôi làm gì với con em quý vị? Trong đó có ba câu. Thứ nhất, các em cứ trở lại trường để quý vị tới đó. Thứ hai, các em leo lên xe bus về giống như bình thường vậy. Và thứ ba, thì họ để là order, có nghĩa là quý vị muốn gì, quý vị là không, tôi không đến được, nhưng mà hằng ngày tôi đón con em. Nhưng mà trong trường hợp đó thì quý vị nói với nhà trường qua đến số điện thoại nhà cho tôi hay là điện thoại tay cho tôi thì tôi sẽ trả lời. Cho nên cái câu thứ ba là order. Cho nên quý vị phải trả lời những cái đó, bởi vì nó rất quan trọng. Nó liên hệ, nó liên quan đến cái sự an toàn, an nguy của con em mình. Đối với quý vị, như khi trả lời, nhìn thoáng qua không được trả lời sao, thôi để đó đã nên suy nghĩ, rồi bật lên luôn. Thì đó là những cái mà quý vị cần phải để ý. Ngoài ra, nhà trường cũng có một cái giấy giải thích, tại vì có những cái trường đưa con em đến một cái góc phía Bắc, mà khi đón con em thì đón tại phía Nam, thì họ giải thích cho mình rất rõ ràng. Buổi sáng, quý vị nếu đưa con em tới bằng xe hơi, có hai cách. Quý vị theo cái dòng xe để quý vị vào drop con em tại ngay từ cửa trường, hay là quý vị đầu xe tại chỗ nào đó, rồi quý vị cầm tay dẫn con em vào trường, nhất là cả em tiểu học, cả em mới pre-K là lớp 4 tuổi. Và kinder là lớp 5 tuổi. Cả em đó là những cái em rất quan trọng. Thì quý vị có những sự chọn lựa, và tùy theo cái vị trí của ngôi trường, có những ngôi trường nó nằm ở cái góc đường, hai góc đường, có những ngôi trường nằm bốn góc trường, thì những cái trường đó họ có sự giải thích rất là chi tiết. Drop con em tại cái góc ở A là góc phía Bắc, và đón con em cùng một em đó đón tại góc phía Nam. Thì quý vị phải theo cho đúng, đừng có làm như những cái năm trước là như khi mình cứ động cứ drop đài cái góc nào đó, cứ tới góc kia đứng chờ, trong lúc con thì đứng xe tay, mẹ thì chờ xe đông. Và có một trường hợp rất dạng gì nó rất quan trọng, nếu quý vị theo cái dòng xe, quý vị không bước ra khỏi xe, mà trên cái góc bên phía ngồi passenger đó, là quý vị phải để một miếng bìa rất lớn để cái last name của con mình, chứ không phải để first name. Vì Anthony, Tony, Tom, những John, những cái tên đó nó loạn xạ. Cho nên quý vị mà để cái last name của con em, nên cái phía góc của cái xe, nó góc phía bên chỗ passenger, thì người đó ngồi, vì cái đó nó nằm phía cái lề. Thì khi quý vị theo dòng xe, quý vị không được ra khỏi xe, quý vị phản vào trong xe, quý vị vừa ngang cái chỗ đó có một cái người security là cả đám học sinh lập lớn, hay là một cô giáo đứng đó mang một cái áo màu cam hay là màu xanh, những cái màu neon, những cái màu nó lấp lánh, nó sáng lắm, thì quý vị phải biết đó là cái nơi mà quý vị phải drop các bạn xuống. Thì quý vị dừng xe lại, completely dừng xe, xong rồi quý vị bấm cái nút thì con em từ bờ cửa bước xuống. Khi cả em bước xuống rồi, quý vị phải tiếp tục đi, chứ quý vị không phải stop xe đó rồi bước ra khỏi xe, chạy qua mở cửa cho con em, là quý vị chừng cả dòng xe lại. Là bởi vì vậy sáng các phụ huynh ai cũng đi làm cả, họ chỉ drop họ đi, họ drop họ đi. Mà bây giờ mình bước xuống, mình mở cửa, nói là con tôi nhỏ cho nên tôi phải dẫn nó vô trường, không được. Nếu quý vị muốn cầm tay dẫn con vô trường rất tốt, nhà trường có cái chỗ đầu xe cho phụ huynh học sinh visitor, hay là có một góc nào đó, quý vị phải drop xe đó, bước xuống, khi đó quý vị dẫn con vào. Là bởi vì đầu năm chúng tôi nhận rất nhiều những lời phàn nàn, những lời kêu gọi, kêu cứu của các trường là một số phụ huynh Việt Nam mình chặn đường nhiều quá. Là bởi vì quý vị không thông suốt những cái giải thích mà nhà trường gửi cho quý vị trong cái sách hồ sơ mà quý vị nhận được khi đem về nhà. Và đầu ngày, ngay đầu tiên quý vị đã nhận cái đó rồi. Xin làm ơn về nhà mở ra đọc. Quý vị phải làm cái gì? Và nếu như mà nó nhiều giấy tờ quá thì kinh nghiệm mà tôi khuyên các phụ huynh khác, quý vị lấy một tờ giấy riêng của mình, quý vị viết đây là những điều mình cần phải làm, quý vị ghi số 1, 2, 3, 4, 5. Có như vậy thì quý vị mới không bị trở ngại. Còn nếu không, mỗi lần mà quý vị chặn đường xe như vậy là security chạy ra, rồi nhiều khi đổi qua nói về hai bên không hiểu nhau, nó rất là khổ cho nhà trường. Và tôi đã gặp những trường hợp như vậy ở nhà phụ huynh, cứ ngày nào cũng bị chặn, nói thì không hiểu, và cuối cùng đổ lỗi là nhà trường kỳ thị. Nhà trường tại sao những người khác đưa con tới trường thì được, không ai làm khó dễ, mà tại sao tôi em con tôi tới trường thì nhà trường làm khó dễ tôi, nhà trường kỳ thị người Việt Nam này. Đó là những cái điều mà chúng tôi hàng ngày phải đối mặt, phải giải quyết. Và cái vấn đề rất giản dị, vì mình không đi theo đúng những cái lời giải thích của nhà trường, và mình làm cản trở cái giao thông, cái lưu thông, như vậy giao thông lưu thông của cái dòng xe đi đưa đón con em. Nó giản dị lắm, quý vị chỉ cần đọc, quý vị thông hiểu thì một ngày, ngày thứ hai là quý vị sẽ từ đầu quý vị đi, không có chi trở ngại cả. Và cái điều quan trọng nhất là trong đó nhà trường có ghi rõ học sinh từ lớp mấy đến lớp mấy thì ra khỏi trường, tức là bài học lúc mấy giờ. Xin lỗi, từ lớp pre-K cho đến lớp 2, bài trường trước các em lớp 3 cho đến lớp 5. Và các em lớp trung học, các em trung học đề nhất cấp, bên này là middle school, từ lớp 6 cho đến lớp 8, có trường thêm đến lớp 9. Thì không hiểu sao mà các em middle school lại học trễ hơn các em elementary school, các em tiểu học và các em trung học đề nhì cấp. Cái đó là hơi trở ngại. Tôi không hiểu tại sao có thể là họ nghĩ rằng là các em tiểu học học sớm, xong rồi drop các em đó đi, rồi thì đem các em kia tới trường kia chậm hơn một chút cho nó khỏi trễ thì cũng đúng. Nhưng như cái bên kia là 7 giờ, 7 rưỡi, mà đến các em middle school 9 giờ mới đi học. Quý vị có một cái khoảng cách như vậy, rồi các em, quý vị là có thêm một em trung học, cho nên quý vị sẽ đặt trước cái chương trình mình đi từ đâu, mình tới đâu và mình về đâu. Còn nếu không thì cứ trễ tùm lum tà la, và cả em bị trễ rất là khổ tâm. Và những khi cả em khóc là vì cả em không hiểu được và không giải thích được cho phụ huynh, nói thì sợ bị la, mà không nói thì cứ đi trễ hoài. Thì nếu như mà Hoàng Tĩnh nghe những chuyện này, Hoàng Tĩnh thấy quá là các bạn phải Hoàng Tĩnh ha. Nhưng mà nó rất là quan trọng, nhất là trong cái 3-4 tuần đầu cả em trở lại trường.
Dạ vâng, có rất là nhiều những vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm đến, hay hoặc là hỏi thăm các con em của chúng ta, từ học hành cho đến bạn bè, cô giáo cho đến trường lớp như thế nào nhỉ thưa quý vị. Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều nữa thưa cô Lạc Hà.
Dạ vâng, vâng thì tôi biết là thời gian quá ít, nhưng mà nhắc nhở các em phải biết được tên của các cô giáo để khi có chuyện gì, có trở ngại gì thì mình phải biết, phụ huynh phải biết. Và trước khi mà các em trở lại trường, nhà trường đã có những buổi họp với phụ huynh, cô giáo nào mà phụ trách lớp nào thì phụ huynh đã có một cái cơ hội đến một ngày đó trước một tuần hay hai tuần để mà gặp tất cả các cô giáo mà sẽ phụ trách lớp con em mình. Tôi bảo đảm với quý vị, rất nhiều quý vị phụ huynh học sinh mà tôi xin lỗi nhé, là bị trở ngại trong tiếng Anh, đã không đi theo, đã không đi đến những buổi họp đó, cho nên quý vị sẽ bỡ ngỡ suốt cả năm. Thì bây giờ để xin lại tuần sau mình nói chuyện, chứ bây giờ cũng hết giờ rồi. Thì xin cảm ơn quý vị lắng nghe, và nhất là cảm ơn Hoàng Tín đã làm việc với chúng tôi, và trời quá đẹp cho nên cũng say sorry và Hoàng Tín phải ngồi trong phòng nhé.
Dạ vâng, cảm ơn cô Lạc Hà, chúc cô một ngày vui. Dạ vâng, chúng cô một ngày vui. Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đến với chương trình.